Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Phúc Thọ.
Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 2,7%.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển đặc khu hành chính Hồng Kông.
Khủng hoảng nguồn cung khiến giá khí đốt tại châu Âu lập kỷ lục mới.
Australia đẩy mạnh kế hoạch đón sinh viên quốc tế quay lại học tập. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương, bao gồm báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm.
Chiều nay, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Tại đây, thì người đứng đầu chính quyền thành phố đã trả lời, làm rõ ý kiến của cử tri liên quan đến lộ trình về việc cải tạo chung cư cũ, thời gian đi học của học sinh quay trở lại và tiêm vaccine cho người từ 12 đến 18 tuổi. Trao đổi cùng với cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng kinh tế xã hội của thủ đô vẫn duy trì được kết quả tích cực, một số mục tiêu chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành phố cũng đã kịp thời triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, phát huy tinh thần chủ động quyết liệt, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân thủ đô. Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ về công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 08, chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát. Khẳng định nghị quyết số 08 và chỉ thị số 09 có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đồng thời chỉ rõ một số những tồn tại và vướng mắc của huyện Phúc Thọ, điển hình như là một số dự án giải phóng mặt bằng còn chậm, một số đơn thư khiếu nại về đất đai đã giải quyết thế nhưng chưa dứt điểm, trình độ năng lực của cán bộ công chức quản lý đất đai còn hạn chế. Lưu ý đây phải là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy chính quyền các cấp. Trưởng đoàn giám sát số 2 yêu cầu huyện Phúc Thọ cần tiếp tục đổi mới cách thức, phương thức triển khai trên tinh thần quyết liệt và hiệu quả, phân cấp phân quyền rõ hơn trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu huyện Phúc Thọ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thường xuyên đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong việc triển khai các dự án trên địa bàn.
Sáng nay, đoàn giám sát số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm phó trưởng đoàn tổ chức giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 ngày 15 tháng 9 năm 2016 và chỉ thị 09 ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại huyện Gia Lâm. Theo báo cáo của huyện Gia Lâm, 5 năm qua, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 115 dự án với diện tích 817,5 ha, liên quan đến 15.447 hộ dân, số tiền chi trả trên 5.342 tỷ đồng. Bảo đảm tiến độ về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện Gia Lâm có 60.971 trường hợp sử dụng đất, đạt tỷ lệ 99,4%. Trên cơ sở kết quả, hạn chế của huyện, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 08 và Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tiếp tục rà soát công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, xác định trọng tâm, trọng điểm, lộ trình để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Liên quan công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu huyện cần quan tâm chặt chẽ công tác quản lý sử dụng đất đai, hồ sơ, tiếp tục quan tâm hướng dẫn người dân phối hợp để giải quyết nhanh, dứt điểm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phối hợp để giải quyết nhanh, dứt điểm. Đối với những kiến nghị của huyện Gia Lâm, đoàn công tác đề nghị Gia Lâm tập trung đánh giá sâu hơn những vấn đề còn vướng mắc, vận dụng các chính sách trong quá trình triển khai, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể.
Sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 và Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa 20. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 18 điểm cầu tại các phường. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố và các đồng chí trong Hội đồng Nhân dân. Phần lớn các cá nhân, ý kiến cử tri nhất trí với các báo cáo của các đại biểu về kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân quận. Tại hội nghị này, cử tri các phường như Cầu Dền, Nguyễn Du, Thanh Nhàn, Bạch Đằng, Phố Huế, Quỳnh Lôi đã đưa ra những ý kiến và kiến nghị thành phố và quận cần quan tâm giải quyết để nhanh tiến độ các dự án bị chậm trễ lâu năm. Ví dụ như là dự án đường Võ Thị Sáu kéo dài, dự án quy hoạch quản lý công viên tuổi trẻ, dự án cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn phường Quỳnh Lôi và Thanh Nhàn và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp có đủ điều kiện ở một số địa bàn. Cử tri cũng mong muốn thành phố sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để những người dân sống trên địa bàn thu xếp ổn định cuộc sống về lâu về dài. Trước hàng loạt các ý kiến và kiến nghị của cử tri, các đại biểu đại diện của thành phố và quận Hai Bà Trưng cũng đã ghi nhận tiếp thu, trả lời từng trường hợp cụ thể, đồng thời giải thích nguyên nhân, lý do, thông báo về kế hoạch lộ trình cho từng nội dung để cử tri được biết.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ban ngành và cơ quan báo chí của thành phố, từ đó chia sẻ những cách làm hay và sáng tạo trong công tác tuyên giáo tại mỗi địa phương đơn vị. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân thủ đô, tiếp tục nghiên cứu và đổi mới hình thức tuyên giáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, kết hợp tổ chức trực tuyến và trực tiếp các khóa học bồi dưỡng đào tạo đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã dự lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Với 80 triệu đồng của doanh nghiệp ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và hơn 200 triệu đồng của anh em họ hàng hỗ trợ, bà con thôn xóm đóng góp ngày công, gia đình ông Đoàn Văn Tư, thương binh hạng 4/4 ở xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa đã vui mừng đón nhận căn nhà đại đoàn kết khang trang cùng với nhiều quà tặng là đồ gia dụng thiết yếu do Mặt trận Tổ quốc xã huyện cùng với thành phố trao tặng. Chia vui cùng với gia đình ông Đoàn Văn Tư, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đã ghi nhận sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng mặt trận các cấp đã phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thiết thực tri ân, từ đó giúp các gia đình chính sách người có công có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, tham dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, bệnh binh 3/3 ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng chúc mừng gia đình ông Vĩnh sẽ sớm có ngôi nhà kiên cố, một mái ấm bình yên và sẽ có nhiều hơn những ngôi nhà đại đoàn kết hiện diện trong tháng cao điểm vì người nghèo. Với kinh phí ủng hộ là 80 triệu đồng một nhà, thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố, Công ty Cổ phần Thương mại Vẻ đẹp Thảo Mộc Toàn cầu đã hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà đại đoàn kết cho 6 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở ba huyện Ba Vì, Mỹ Đức và Ứng Hòa.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc tới các cơ sở hội trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã được báo cáo viên Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Tuyến, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và liên hệ thực tế với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ lòng nhân ái bao la và sự đồng cảm sâu sắc với người phụ nữ và đánh giá cao vị trí vai trò của người phụ nữ trong xã hội, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí những ngày tháng 10 lịch sử, đối với mỗi người được sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội hay những người trực tiếp có mặt trong thời khắc thiêng liêng ấy, vẫn mãi không quên được hình ảnh ngày giải phóng thủ đô Hà Nội mùng 10 tháng 10 năm 1954. Đối với những người lính sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì thời khắc được trở về Hà Nội sau 9 năm kháng chiến trường kỳ là một niềm vui khôn tả. Sắc thắm của cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên đường phố lớn, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào yêu nước. Với những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Hà Nội thì thời khắc tiếp quản thủ đô trong chào đón của hàng vạn người dân mãi là một ký ức không thể nào quên. Kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, chúng tôi tìm đến một căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ đường Láng Hạ. Chú bé liên lạc tuổi 13 ngày nào giờ đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm. Ông vẫn miệt mài cống hiến tài năng và trí tuệ cho đất nước. Ông chính là giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh. Tham gia đội thiếu sinh quân quyết tử của thủ đô từ năm 1946, chàng vệ út nhỏ tuổi đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc truyền tin và góp chiến công cùng với đại đội 14, tiểu đoàn 103, trung đoàn thủ đô. Mỗi khi hồi tưởng lại thời khắc lịch sử huy hoàng của dân tộc, trong tâm khảm của nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh lại dấy lên niềm vui sướng và tự hào. Năm 2014, ở tuổi 81, nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh đã lập kỷ lục khi trở thành giáo sư đầu tiên của nghệ thuật múa Việt Nam. Ông cũng vừa được Ủy ban dân thành phố Hà Nội tôn vinh là công dân thủ đô ưu tú vào năm 2020. Chứng kiến Hà Nội đổi thay từng ngày kể từ giây phút các chiến sĩ giải phóng tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ông thực sự hạnh phúc.
Nói về ngày tiếp quản thủ đô đó, thì vừa hát, vừa ngồi trên xe mà rưng lệ vì nghĩ rằng mình là con Hà Nội, sống chết Hà Nội, sinh trưởng Hà Nội, đến nay 9 năm chờ được về Hà Nội, đất mẹ của mình, thì bồ hồi xúc động, có thể nói không nói nên lời được. Và sung sướng nhất, hãnh diện nhất, tự hào nhất là dân dân thủ đô đón mừng đảng quân nồng nhiệt, hân hoan, vui vẻ hai bên đường phố. Thì đó là cảm xúc mà mình sung sướng, hạnh phúc, tự hào, hãnh diện là con em thủ đô nay đã về Hà Nội, đã về thủ đô. Đó là một niềm tự hào, sung sướng vô bến, một kỷ niệm sâu sắc trong đời binh nghiệp của chúng tôi, trung đoàn thủ đô quyết tử.
Hơn 20 vạn nhân dân Hà Nội đã hân hoan chào đón đoàn quân trở về trong chiến thắng, trong tiếng nhạc hùng tráng giữa rừng hoa, rừng cờ từ năm cửa ô. Cuộc hành quân lịch sử của Ủy ban Quân chính Hà Nội và Đại đoàn 308 tiến vào Hà Nội, giương cao lá cờ, quyết chiến, quyết thắng. Trung úy Nguyễn Văn Tròn, nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 79, trung đoàn thủ đô, Đại đoàn 308, tự hào là người vinh dự có mặt trong lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, diễn ra tại khu vực sân Đoan Môn, Hoàng Thành, Thăng Long, khi đó gọi là sân cột cờ. Sau thời khắc thiêng liêng đó, ông ấn tượng mãi với một bài thơ của người chiến sĩ đồng đội ông. Bài thơ như chứa đựng cảm xúc của hàng vạn người dân, quân, thủ đô khi ấy. Cờ hoa phấp phới tung bay, trùng trùng điệp điệp mê say lòng người. Thủ đô giải phóng ai ơi, tự do hạnh phúc, muôn đời nhớ ơn. Thế hệ trẻ ngày hôm nay không thể cảm nhận hết được sự khốc liệt của chiến tranh, thế nhưng luôn biết ơn và trân trọng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong ngày cả nước hướng về Hà Nội. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, bạn trẻ Phạm Ngọc Ánh và bạn Phạm Nhật Dương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
Ông mình cũng từng có anh trai tham gia vào đi chiến trường để đấu tranh giải phóng cho thủ đô. Cho nên là cái ngày 10 tháng 10 không chỉ là ngày giải phóng thủ đô với ông mình mà còn là ngày mà đoàn tụ của hai anh em. Cho nên là ngày này nhà mình thường tụ họp hơn. giới trẻ nói riêng và toàn bộ đất nước nói chung đều cảm thấy tự hào về và biết ơn về những mà công lao mà ông cha ta đã cố gắng.
Thời gian có thể khiến vạn vật thay đổi, thế nhưng ký ức hào hùng về phút giây Hà Nội hoàn toàn giải phóng sẽ sống mãi trong trái tim của mỗi một người dân thủ đô. Đặc biệt, với những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Hà Nội thuở ấy, thời khắc tiếp quản thủ đô trong cờ hoa, vòng tay chào đón của hàng vạn người dân mãi là một ký ức không thể nào quên. Hà Nội giờ đây đã mang diện mạo mới, thế nhưng có lẽ vẫn có những góc Hà Nội rất riêng và những ký ức vô cùng khó phai, như trong câu chuyện của những nhân chứng lịch sử, những người con Hà Nội đã chứng kiến thời khắc đó đã ở tuổi xưa nay hiếm. Những câu chuyện về đoàn quân tiến về Hà Nội, giải phóng thủ đô được các nhân chứng kể lại sẽ là những tư liệu lịch sử quý để mỗi chúng ta thêm khắc ghi biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã xác định công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức sinh hoạt chi bộ, thu hút cán bộ, đảng viên thảo luận trong các kỳ sinh hoạt và đã đạt hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã tiến hành xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch với nhiều cách làm mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đồng loạt tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ đề từng năm hoặc theo nhiệm vụ trọng tâm. Vấn đề bức xúc của địa phương để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, hướng dẫn cụ thể nội dung, tiến trình, cách thức thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, phân công lãnh đạo cấp huyện và xã về dự sinh hoạt với cơ sở. Có phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt từng chi bộ về các nội dung, địa điểm sinh hoạt, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ buổi sinh hoạt, nội dung và tiến trình sinh hoạt, kiến nghị và đề xuất của chi bộ, đảng viên, nhận xét và đánh giá của tổ công tác. Phiếu được tổng hợp, gửi thường trực huyện ủy, thông báo về cơ sở để rút kinh nghiệm. Với cách làm này, các cấp ủy vừa nắm được tình hình, chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chấn chỉnh kịp thời những chi bộ, đảng bộ chưa làm tốt, vừa kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cho biết.
Một trong những cái yêu cầu hết sức là quan trọng và chỉ đạo để cho nó nghiêm túc là các cái chi bộ là phải tổ chức sinh hoạt đều đặn hàng tháng vào những cái ngày cố định. Ví dụ như là xoay quanh chỉ có thể quy định từ mùng 3, mùng 5 để cho mà yêu cầu là cấp ủy dự tham gia sinh hoạt chi bộ cùng với cơ sở. Thế và theo cái hướng là chúng tôi chỉ đạo là yêu cầu là để ngẫu nhiên để mà mình thấy được thực tế cái hiện trạng mà làm cái việc đấy thì nó cũng có những các cái chuyển biến tích cực tương đối là tốt. Hy vọng là dần dần từng bước nó sẽ có những cái thúc đẩy cái chất lượng sinh hoạt chi bộ nó tốt lên, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo các mặt công tác ở địa phương đúng cái mục tiêu mà mình đã đề ra trong cái chương trình mà mình xây dựng cái kế hoạch về nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Thanh Đa đã xây dựng nghị quyết toàn khóa và kế hoạch triển khai hàng tháng tới các chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy còn ban hành hướng dẫn nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ đối với tất cả các chi bộ, trong đó quy định thống nhất về thời gian sinh hoạt chi bộ định kỳ vào mùng 3 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Qua đây, tham dự sinh hoạt tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo mới nắm được tình hình của cơ sở, nắm bắt được tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ mối liên hệ gắn bó giữa cấp ủy cấp trên với cán bộ, đảng viên, nơi cư trú và nơi phụ trách, đồng thời góp phần thống nhất trong việc thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Nguyễn Doãn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đa cho biết.
Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng cái nghị quyết quy định như vậy là nội quy quy định của toàn khóa thì về cái sinh hoạt chi bộ để đảm bảo cái chất lượng, cái thứ nhất là phải đổi mới. Cái đổi mới như vậy là cái công tác sinh hoạt, trong đó như vậy là cái đầu tiên là các đồng chí trong đảng viên là phải nắm bắt được chủ trương đường lối của Đảng. Hai nữa là cái nghị quyết của Đảng ủy hàng tháng là triển khai đến đồng chí bí thư chi bộ. Đấy. Để đảm bảo như vậy là quân số, thì cái này là cái thứ nhất là đổi mới sinh hoạt, cái thứ hai là duy trì, như vậy là phân loại đánh giá hàng năm chúng ta phải nhìn vào, như vậy là từng đồng chí đảng viên chấp hành nội quy sinh hoạt, phê bình, tự phê bình để đấu tranh và tham gia xây dựng chi bộ để triển khai thực hiện, như vậy là tốt trong chi bộ hàng năm.
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt bằng những cách làm mới, sáng tạo, kiên trì của Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ, nên công tác sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện nền nếp, bài bản, nghiêm túc. Tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ có tiến bộ rõ rệt, chất lượng các nghị quyết do chi bộ ban hành được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã được tăng cường. Có tổ chức cơ sở đảng trước đây gần như mất sức chiến đấu, nay đã có chuyển biến tích cực, từng bước lấy lại vai trò lãnh đạo. Trong thời gian tới, huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện tốt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tổng thu ngân sách tháng 9 do cơ quan thuế quản lý ước đạt là 52.000 tỷ đồng, chỉ bằng 55,8% so với cùng kỳ của năm 2020. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, nguyên nhân chủ yếu khiến tác động đến số thu ngân sách của tháng 9 vẫn là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là tại một số địa bàn trọng điểm kinh tế và khu công nghiệp lớn. Ngoài nguyên nhân dịch bệnh khiến các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thì ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách của ngành thuế, đó là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế cũng làm giảm đáng kể số tiền thuế nộp vào ngân sách của nhà nước.
Ngân hàng Standard Chartered vừa hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021 xuống 2,7% từ mức 4,7% sau khi tăng trưởng trong quý 3 giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng này cũng đánh giá tốc độ hồi phục kinh tế sẽ gia tăng trong năm 2022 và duy trì mức dự báo tăng trưởng cho năm tới ở mức 7%. Cách đây một tháng, ngân hàng này cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 từ mức 6,5 xuống 4,7%, đồng thời hạ dự báo năm 2022 từ mức 7,3% xuống còn 7%. Chuyên gia kinh tế của Standard Chartered cũng đưa ra dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ duy trì mức lãi suất chính sách ở mức 4% để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và tiếp tục thận trọng với các rủi ro lạm phát có thể bị tác động bởi các yếu tố đến từ yếu tố nguồn cung. Theo Standard Chartered, mức dự báo của ngân hàng có thể sẽ giảm xuống. Cùng với đó là việc giảm lãi suất có thể xảy ra nếu những tác động của dịch COVID-19 lên nền kinh tế kéo dài quá tháng 10.
Thưa quý vị, tại sự kiện công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm nay theo hình thức trực tuyến diễn ra vào ngày hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của bấtđộngsản.com.vn cho biết, nếu số lượng ca F0 không tăng thêm, độ phủ 2 mũi vaccine đạt 90% và tái mở cửa nền kinh tế thì trong quý 4 này, Hà Nội cũng sẽ là địa phương có tốc độ phục hồi giao dịch và nguồn cung bất động sản nhanh và sớm nhất của cả nước. Lý giải cho nhận định này thì ông Hiếu cho rằng là thời điểm khó khăn nhất của thị trường bất động sản trong quý 3 vừa qua, đó là giai đoạn tháng 7, tháng 8 khi chính phủ áp dụng giãn cách diện rộng. Tuy nhiên khi bước sang tháng 9 thì những tín hiệu vui từ mục tiêu tiêm chủng vaccine cùng với thông tin tái mở cửa nền kinh tế đã khiến thị trường bất động sản trên cả nước tươi sáng hơn so với những tháng trước đây. Cụ thể, từ trung tuần của tháng 9, nhu cầu tìm mua bất động sản của người dùng trên cả nước có dấu hiệu phục hồi trở lại. Xu hướng tìm mua nhà đất cũng đã tăng trưởng gần 55% so với tháng 8 trước đó của năm 2021. Và cũng trong thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức độ quan tâm tăng 35%, trong khi thủ đô Hà Nội cũng tăng hơn 50%.
Nguồn cung căn hộ để bán tại thị trường Hà Nội trong 3 quý vừa qua đã có sự tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ của năm 2020. Tuy nhiên, số lượng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước dịch bệnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn CBRE dự báo bước sang năm 2022, nếu tiến độ tiêm vaccine diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho kinh tế phục hồi cũng như dần mở cửa lại biên giới, thì nguồn cung mở bán mới và doanh số bán dự kiến sẽ phục hồi về ngưỡng 25.000 đến 27.000 căn. Mức giá sơ cấp sẽ tăng khoảng từ 5 đến 7% một năm trong vòng 3 năm tới do sản phẩm của các khu đô thị tiếp tục nâng cấp định vị cũng như kỳ vọng vào các dự án cao cấp và hạng sang mở bán ở một số vị trí đắc địa, khu trung tâm.
Thị trường trái phiếu chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cả sơ cấp và thứ cấp tiếp tục có những diễn biến sôi động trong tháng 9 này. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt 242.400 tỷ đồng với giá trị giao dịch bình quân đạt 12.100 tỷ đồng trên một phiên, tăng 47% so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch mua bán lại chiếm 27,73% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 1% tổng giá trị của toàn thị trường, trong đó giá trị bán ròng đạt 691 tỷ đồng. Thống kê từ HNX cho biết là tổng giá trị giao dịch trên trái phiếu chính phủ trong 9 tháng của năm đạt trên 2 triệu tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 11.000 tỷ đồng một phiên, tăng 6,97% so với năm 2020.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Y tế thủ đô trao tặng tỉnh Đồng Nai 3.000 túi sông hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, tỉnh Đồng Nai có khoảng 53.000 người mắc COVID-19, trong đó trên 30.000 người đã khỏi bệnh. Những túi sông mà Sở Y tế Hà Nội và Công đoàn ngành Y tế thủ đô gửi tặng sẽ hỗ trợ nâng cao sức khỏe, giúp người dân Đồng Nai nâng cao thể lực, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc kết hợp Tây y và Đông y trong việc điều trị COVID-19 sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho toàn dân. Tỉnh Đồng Nai mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để nhanh chóng khống chế, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường mới.
Tin từ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội EVN ngày hôm nay cho biết là đơn vị này cũng đã đóng điện và đưa vào vận hành công trình trạm 110 kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ đảm bảo cung ứng điện an toàn liên tục ổn định để phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng và phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội. Dự án trạm biến áp 110 kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ được xây dựng tại phường Thành Công, quận Ba Đình và phường Trung Liệt, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng góp phần san tải cho các trạm biến áp 110 Nghĩa Đô, Thanh Xuân, Thượng Đình và trạm biến áp 110 kV, góp phần ổn định lưới điện của EVN Hà Nội, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực trung tâm của thành phố.
Ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm cuộc thi viết thư quốc tế UPU 1971-2021. Bộ tem gồm một mẫu tem có khuôn khổ 37x37mm do họa sĩ Phạm Quang Diệu, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Tem có gam chủ đạo là màu xanh của UPU, số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình thi viết thư quốc tế UPU, được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 5 châu lục. Hình ảnh thiết kế mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần thiếu nhi toàn thế giới, luôn gắn kết và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nền tem là hình ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay đang nắn nót từng nét chữ. Tem có giá mặt 4.000 đồng, chính thức được Bưu điện Việt Nam cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 9 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Chuyển sang tin tức quốc tế. Ngày hôm nay, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có bài phát biểu về chính sách năm 2021. Đây là báo cáo chính sách thường niên thứ 5 trong nhiệm kỳ của bà và cũng là báo cáo điều hành cuối cùng trong nhiệm kỳ 5 năm của chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông hiện nay. Trong bài phát biểu của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh đặc khu hành chính Hồng Kông đã trở lại đúng hướng mô hình một nước, hai chế độ và chính quyền sẽ tích cực thúc đẩy thực thi luật an ninh quốc gia ở đặc khu này.
Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay tuyên bố nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe tương thích cùng với Mỹ để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân tên lửa của Triều Tiên, trong khi củng cố năng lực tấn công và phòng thủ tên lửa của mình. Tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa phòng không tân tiến, vụ phóng mới nhất trong một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong những tuần gần đây. Trước đó vài ngày, Triều Tiên đã phóng một tên lửa siêu thanh kiểu mới.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu ngày hôm qua đã thông báo đang cân nhắc triển khai quy trình đánh giá nhanh về Molnupiravir, loại thuốc điều trị COVID-19 do hãng Merck của Mỹ bào chế đang được thử nghiệm. Nếu được phê duyệt thì đây cũng sẽ là loại thuốc kháng virus dạng viên uống đầu tiên sẽ được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.
Ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã để ngỏ khả năng xem xét lại mọi thỏa thuận song phương với Anh, cho rằng Anh đã không tôn trọng những cam kết trong vấn đề đánh bắt cá theo thỏa thuận Brexit, chỉ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU. Thủ tướng Castex cũng cho biết đã yêu cầu Ủy ban châu Âu có lập trường cứng rắn hơn đối với tranh chấp giữa Pháp và Anh liên quan đến quyền đánh bắt cá.
Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Klastinia Georgieva ngày hôm qua cho biết tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ thấp hơn mức dự báo là 6% trước đó do đà phục hồi trúc trắc vì phân phối vaccine không công bằng và những lo ngại lạm phát trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mỹ và Trung Quốc vẫn là các động lực quan trọng cho tăng trưởng toàn cầu, trong khi Italy nói riêng và châu Âu nói chung đang chứng tỏ xung lực ngày càng mạnh của mình. Thế nhưng tăng trưởng ở nhiều nơi khác cũng đang ngày một tệ hơn.
Cuộc khủng hoảng nguồn cung ngày càng leo thang tại châu Âu khiến giá khí đốt tự nhiên đạt kỷ lục mới vào ngày hôm nay, gây quan ngại về an ninh nhiên liệu vào mùa đông năm nay tại châu lục này. Với đợt tăng giá mới nhất này, khí đốt tự nhiên hiện đang giao dịch ở mức tương đương hơn $200 một thùng dầu.
Ngày hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra khỏi danh sách những người giàu nhất nước Mỹ của Forbes. Tài sản của ông này đã giảm xuống còn 2,5 tỷ đô la Mỹ, tức là thiếu 400 triệu đô la Mỹ so với mức giới hạn cần thiết để lọt vào danh sách này. Đây cũng là lần đầu tiên mà sau 25 năm ông Trump không có mặt trên Forbes 400, danh sách mà cựu Tổng thống Mỹ từng có mặt ở nửa trên từ năm 1997 đến năm 2016, thời điểm ông đắc cử và bước chân vào Nhà Trắng.
Tổ chức nghiên cứu thị trường Strategy Analytics Mỹ ngày hôm qua cho biết, nhà sản xuất bảng hiển thị màn hình chủ chốt ở Hàn Quốc Samsung Display Co. đã thống trị thị trường màn hình điện thoại thông minh toàn cầu trong nửa đầu năm nay. Mặc dù thị phần của hãng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, Strategy Analytics dự báo nhu cầu đối với màn hình cao cấp, đặc biệt là màn hình có thể gập lại, sẽ thúc đẩy thị trường tăng trưởng hơn nữa. Mặc dù tình trạng thiếu phụ tùng, thiết bị đang diễn ra có thể gây ra những khó khăn cho các nhà sản xuất.
Các sinh viên quốc tế có thể quay trở lại bang Victoria của Australia vào cuối năm nay sau khi chính quyền bang này công bố kế hoạch hồi sinh ngành giáo dục quốc tế trị giá là 14 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 9,8 tỷ đô la Mỹ, vốn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Dự kiến là sẽ có 120 sinh viên quốc tế đến bang Victoria mỗi tuần trên các chuyến bay dịch vụ được tổ chức riêng và sẽ phải trải qua đợt cách ly tập trung là 14 ngày với chi phí do các trường đại học chi trả.
Nhà sáng lập Pavel Durov cho biết ứng dụng nhắn tin Telegram đã có hơn 70 triệu người dùng mới trong quãng thời gian mạng xã hội Facebook bị gián đoạn. Cũng theo ông Durov, tốc độ truy cập ở Mỹ có thể bị chậm do có quá nhiều tài khoản mới đăng ký cùng lúc, nhưng dịch vụ của Telegram vẫn được bảo đảm. Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 5 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Facebook thông báo khôi phục các dịch vụ gồm mạng xã hội toàn cầu Facebook, dịch vụ nhắn tin Messenger, mạng chia sẻ hình ảnh Instagram và ứng dụng WhatsApp sau nhiều giờ bị gián đoạn.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 6 ngày 7 tháng 10 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực trung tâm thành phố đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thủy Linh Lê Thông cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.